là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta, cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, vừa qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tiến hành hoãn không thu lãi suất đối với 2.230 hộ vay vốn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 với số tiền lãi là 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn khoanh nợ cho 47 hộ vay vốn bị thiệt hại nặng, trong đó khoanh nợ 3 năm cho 28 hộ với số tiền vay gần 2 tỷ đồng, khoanh nợ 5 năm cho 19 hộ với số vốn vay gần 400 triệu đồng. Nhờ đó, người dân đã yên tâm lao động sản xuất và phục hồi kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình là gần 750 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 330 triệu đồng và nợ khoanh là 100 triệu đồng.
Công trình đê Lan Đình và đê Phú Thọ ở xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên có chiều dài 2 km, có nhiệm vụ chắn nước cho thị trấn Cù Phúc và vùng hạ lưu. Tuy nhiên, một số đoạn đê đã bị vỡ do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Trong đó, đê Phú Thọ bị vỡ 60m và đê Lan Đình vỡ hơn 30m. Công trình được đầu tư trên 6 tỷ đồng để gia cố lại hai đoạn đê này, nhà thầu sẽ phải đào đắp 15.000 mét khối đất kè, 700 giọt thép và đổ bê tông mái kè hàng trăm mét vuông. Sau một thời gian thi công, đến nay nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần đất đào đắp và kè xong giọt thép. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cuối tháng 12 sẽ hoàn thành và bàn giao công trình đúng tiến độ.
Tiếp tục thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đặc sản hữu cơ. Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ 250 cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ 29 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, hỗ trợ 44 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản và 20 con lợn thịt, chăn nuôi gia cầm đặc sản quy mô từ 300 con trở lên. Các hộ được hỗ trợ đã đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thức ăn, thuốc phòng bệnh để phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho nhân dân và thúc đẩy đàn gia súc của huyện phát triển.
Đến nay, Yên Bái đã có 14 cơ sở khám chữa bệnh được kết nối hệ thống hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, Telehealth. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công bệnh án điện tử từ năm 2022, là bệnh viện không sử dụng giấy tờ. Ngành y tế cũng đã triển khai liên thông đơn thuốc điện tử tại tất cả các cơ sở y dược trên địa bàn. Cùng với đó, 100% trạm y tế xã đã triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế. Ngoài ra, người dân có thể sử dụng ứng dụng Yên Bái S để nhận được sự hỗ trợ về khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu, các thông tin về nhân viên y tế, xe cứu thương nơi gần nhất để gọi và gửi yêu cầu hỗ trợ về y tế. Với nhiều nỗ lực trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện mô hình bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, mới đây, ngành y tế Yên Bái còn được chọn là đại diện của 10 địa phương trong cả nước tham gia dự án ứng dụng y tế từ xa nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế. Do Bộ Y tế phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức, tiếp nhận ban đầu 15 máy tính phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các trường học triển khai được 94 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Tại các trường học có xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã phối hợp với các nhà trường, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các giáo viên và học sinh trong trường, hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh bậc tiểu học. Qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống, học tập, đặc biệt là với các gia đình có thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề trải lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư dả, nên cứ đầu tháng 9 khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi, ông Lạc đâu rồi? Thằng Long con Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời, vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Nhưng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ bà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ờ, ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ học phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Ừ, chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm, làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà. Sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhỉ. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cái chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý. Hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, Con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời, thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ, vừa nhanh vừa tiện. Ê, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ấy thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Ôi giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ấy thì đã phải trả phải bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lái mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào ấy, thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tử cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được bệnh viện đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà Vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà Vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hì.
Vâng, em chào hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hì đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi, thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xá đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác.
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xây nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bà?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà.
Vâng.
Nhưng ơn giời ấy, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1.200.000 đồng thôi bà.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi dồi ôi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật đấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ. À.
Ấy, thế là không được. À, các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày.
Đúng rồi
hay
đấy.
Gặp là tai nạn thương tích bất ngờ như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy đấy. Khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chứ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng. À, nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hỷ ơi,
dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
À, cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ủa thế cơ ạ?
Vâng.
Ai chả chả.
Thế,
cao nhỉ?
À, hai bác ạ. Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này, thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Mà trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi giời ơi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt! Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp.
Vâng. Hay quá. Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30%, nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế. Mua trước ấy thì khỏi phải mua sau. Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Đúng rồi.
Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi. Tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Đúng rồi đấy.
Vâng. Mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy, vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Vâng.
Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, ngành chăn nuôi của Yên Bái dù gặp không ít khó khăn bởi thiên tai dịch bệnh, nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 3. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đàn vật nuôi, thời điểm này các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi trong tỉnh đang tích cực tái đàn, chăm sóc đàn gia súc gia cầm để bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phản ánh của phóng viên chương trình.
Với quyết tâm khôi phục lại chăn nuôi gia cầm dù bị thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, nhưng gia đình ông Nguyễn Viết Hoàn, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trần Yên đã nhanh chóng bắt tay vào vệ sinh, gia cố, sửa sang chuồng trại. Với quyết tâm vươn lên sau gian khó, ông Hoàn đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi kiên cố như hệ thống máng ăn, máng uống nước tự động, chú trọng đến công tác tiêu độc khử trùng và chuẩn bị sẵn sàng nguồn dự trữ thức ăn cho gia cầm. Ông Hoàn nói:
Sau khi thiên tai thì mình cũng cố gắng theo cái mô hình của nhà mình rồi, cái kỹ thuật chăn nuôi của gia đình thì bây giờ mình cũng đã sẵn có rồi, thì cũng khôi phục lại toàn bộ hoàn toàn tất cả chuồng trại rồi để đưa con gà vào lại tiếp tục chăn nuôi, chứ không để chuồng trại nó trống, bởi vì là đây nó cái nguồn thu nhập cũng tương đối ổn định của mọi hộ trong khu vực chăn nuôi này. Kinh nghiệm của chăn nuôi đàn gà tốt thì trước hết là nó phải được có ít nhất là nó cũng phải được 3 cái tốt. Cái thứ nhất là chuồng trại tốt, con giống tốt và nguồn thức ăn của nó tốt.
Nhận thấy dịp cuối năm là thời điểm tiêu thụ các sản phẩm từ gia cầm tăng cao, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có chất lượng để làm quà biếu, đặt lễ, làm thực phẩm, Do đó gia đình ông Hoàn cũng hướng đến chăn nuôi gà để phục vụ cho thời điểm Tết Nguyên đán. Hơn 3.000 con gà Lai Hồ đã được vào chuồng gần một tháng nay, đang phát triển tốt. Theo ông Hoàn, lứa gà này dự kiến có thể cho xuất bán từ rằm tháng Chạp với trọng lượng trung bình đạt khoảng 2,5 kg mỗi con. Gà Lai Hồ có ưu điểm lớn, thịt thơm, lớn nhanh, mã đỏ mận, lông mượt, khả năng kháng bệnh tốt nên rất được thị trường ưa chuộng. Ông Hoàn cho biết thêm.
Để chuẩn bị vào cái dịp Tết Nguyên đán thì gia đình cũng đang tập trung chăn nuôi, cố gắng là chú trọng vào đến cái khâu, tất cả các mọi khâu, mọi các khâu để làm sao đến cái ngày đấy, cái giai đoạn đó là để ra được cái sản phẩm là con gà để cho bà con, bán cho bà con nó được tốt nhất. Cái mức độ phát triển nó như thế này thì là tương đối là đều, đẹp. Cái dự kiến của cái đàn này thì nó vào khoảng độ nửa tháng 12 thì sẽ xuất bán được.
Trần Yên được biết đến là một trong những địa phương phát triển mạnh về chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, với gần 5.000 hộ phát triển kinh tế ở lĩnh vực này. Những năm gần đây, huyện cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các mô hình chăn nuôi, nhờ đó đã hình thành nhiều trang trại, gia trại. Các hộ cũng đã liên kết thành lập hợp tác xã, xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt đối mặt với những thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Trần Yên cũng đã có những giải pháp kịp thời để khôi phục ngành chăn nuôi, tái đàn sớm nhất, đảm bảo có nguồn cung thực phẩm thịt gia súc, gia cầm dịp cuối năm. Ông Lê Văn Luyện, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Trần Yên cho biết.
Huyện đã chỉ đạo huy động toàn bộ cán bộ kỹ thuật xuống các xã, các thôn cùng với bà con nhân dân để áp dụng mọi biện pháp kỹ thuật để khôi phục sản xuất trồng trọt cũng như chăn nuôi, hướng dẫn bà con nhân dân là vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng, xử lý các cái mầm bệnh nó tồn dư khi mà nước lũ nó tràn qua ấy. Thì sau đó thì cũng hướng dẫn bà con là lựa chọn mua con giống ở các cái đơn vị mà có uy tín để khôi phục đầu đàn, phát triển sản xuất chăn nuôi để ổn định sản xuất. Thì qua đánh giá đến thời điểm hiện tại thì là về cơ bản là các xã bị thiệt hại là đã khôi phục lại được cái đầu đàn vật nuôi bị thiệt hại, về cái số lượng đầu đàn vật nuôi là nó đã đạt và cao hơn trước so với thời điểm trước khi mà lũ xảy ra.
Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thịt gia cầm cuối năm tăng cao khoảng gần 20% so với thời điểm khác trong năm, nên các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Trần Yên đã áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm ra thị trường dịp Tết. Đồng thời, để tránh tình trạng cung lớn hơn cầu ảnh hưởng đến giá cả, các hộ chăn nuôi ở huyện cũng đã xây dựng kế hoạch vào đàn gối nhau đảm bảo có gà xuất bán cả nước trong và sau dịp Tết. Hợp tác xã chăn nuôi gia cầm Đồng Phú, xã Thành Thịnh có 7 thành viên. Mỗi năm, hợp tác xã xuất bán khoảng 7 vạn gà, thu về lãi khoảng trên 2 tỷ đồng. Xác định đây là vật nuôi chủ lực, mang lại thu nhập chính cho các thành viên, nên dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nhưng ngày sau bão, các thành viên hợp tác xã đã chủ động hỗ trợ để sớm tái đàn. Đặc biệt hỗ trợ nhau về nguồn vốn để đầu tư con giống, thức ăn, sửa chữa chuồng trại. Cũng nhờ mô hình liên kết trong chăn nuôi, các thành viên đã lựa chọn thời điểm nuôi lệch nhau từ 10 tới 20 ngày, vừa đảm bảo tốt việc chăm sóc đàn gà, phòng trừ dịch bệnh, vừa đảm bảo nguồn cung, tránh xuất bán ồ ạt cùng dịp, gây khó khăn về đầu ra, đảm bảo về giá cả, thu nhập cho người chăn nuôi. Anh Trần Mạnh Hà, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi gia cầm Đồng Phú, huyện Trần Yên nói:
"Chúng tôi cũng đã tổ chức khắc phục và sửa chữa lại chuồng trại và tiến hành tổ chức tái đàn đối với những cái chuồng mà bị thiệt hại về con gà, cũng như là chúng tôi cũng đã tổ chức liên kết đối với các cái công ty như là công ty giống, con giống và công ty cám để có cái con giống và cái nguyên liệu thức ăn đảm bảo làm sao là chúng tôi tái đàn được đảm bảo đúng theo cái quy trình. Đối với các hộ chăn nuôi chúng tôi thì cũng đã liên kết chặt chẽ cái việc là giữa cái đầu vào con giống cũng như là cái đầu ra của con gà thương phẩm, thì trong đó là chúng tôi tổ chức chăn nuôi luân phiên, lúc nào chúng tôi cũng có con gà thương phẩm để bán ra thị trường và lúc nào cũng có con gà giống để vào để tái đàn, làm sao nó đảm bảo được ở chỗ là lúc nào trong các cái chuồng của chúng tôi là đều cũng có con gà."
Cùng với gia súc gia cầm thì nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đại gia súc cũng tăng cao dịp Tết. Với đặc thù là thời gian chăn nuôi dài, số lượng đầu đàn không lớn, nên để chuẩn bị cho thị trường dịp cuối năm, nhiều gia đình cũng đã phải xây dựng kế hoạch chăn nuôi trâu bò ngay từ đầu năm. Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên luôn duy trì từ 25 tới 30 con trâu bò và là một trong những hộ có số lượng gia súc lớn nhất trên địa bàn xã. Khác với nhiều hộ gia đình chị Hằng lựa chọn giống châu ta với ưu điểm khỏe mạnh và chắc thịt. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, gia đình chị không chỉ chủ động con giống mà còn chọn lựa những con trâu bò từ 1,5 tuổi trở lên trong dân để về vỗ béo, chị Hằng cho biết.
Gia đình tôi lựa chọn cái giống trâu bò ta này để phục vụ cho dân. Thực ra là nó độ thịt của nó rất là ngon, dẻo, chất lượng của nó thì đảm bảo luôn. Bệnh thì trâu bò thì thực ra nó cũng không nhiều loại bệnh lắm. Nên là chủ yếu là mình bắt trâu bò để về mình chăn nuôi này là mình cũng tiêm phòng. Cứ 6 tháng mình tiêm phòng một lần là mình nhờ các bên người ta về chăm sóc chăn nuôi này, bên thú y ấy, người ta ra kiểm tra chuồng trại rồi các thứ. Có nhiều cái là mình cũng nhờ tư vấn.
Để trâu bò có chất lượng thịt đỏ, tươi, ráo và dẻo thịt, gia đình chị chủ yếu sử dụng nguồn thức ăn là cỏ voi có hàm lượng chất xơ khoáng cao, kết hợp với các loại cám ngô, gạo và phụ phẩm nông nghiệp khác. Nhờ cách làm này, đàn trâu bò của gia đình chị luôn khỏe mạnh, trọng lượng tăng đều, không có dịch bệnh. Hiện nay toàn tỉnh, tổng đàn gia súc chính ước đạt gần 900.000 con, trong đó đàn trâu trên 100.000 con, đàn bò trên 43.000 con, đàn lợn trên 700.000 con. Tổng đàn gia súc ước đạt gần 7,8 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 81.000 tấn. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn có một số lượng lớn các sản phẩm đặc sản như gà đen ở vùng cao khoảng trên 160.000 con, lợn bản địa trên 95.000 con, vịt bầu lâm thượng khoảng trên 150.000 con. Để đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết, các đơn vị sản xuất, hộ chăn nuôi đã chủ động số lượng vật nuôi, kiểm soát tốt dịch bệnh, liên kết với các đầu mối cung cấp thức ăn chăn nuôi, đảm bảo cung ứng đủ chất lượng, nguồn cám và thuốc thú y, đồng thời thực hiện ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với đơn vị để đảm bảo ổn định về đầu ra và giá cả. Theo nhận định của ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, nhưng nguồn cung cấp sản phẩm từ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thị trường dịp cuối năm. Điều cần làm đối với các đơn vị hộ chăn nuôi lúc này là theo dõi sát sao những diễn biến thất thường của thời tiết để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo quy trình chăn nuôi để có được chất lượng thịt cao nhất, từ đó nâng cao hiệu quả của sản xuất chăn nuôi tại địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.